บ่งมาเจอท่านนากามานีนังมอปักนาบ่งมาเจอท่านนากามานี
ก็vị tăng hỏiĐại ý của Tổ Phật nên vì người nào? Sư đáp, chỉ vì thời nay. Vị tăng thưa, ngặt vì chẳng được. Sư bảo, lỗi của ai? Vị tăng thưa, thế nào tiếp nhận? Sư bảo, hiện nay không người tiếp nhận được. Vị tăng mới thưa thế ấy, tức là không nương tựa. Sư bảo, lại chẳng thể không bỏ qua lão tăng. Tức là ở đây,là vị tăng này hỏi là đại ý á, tức là cái đại ý mà của tổ của Phật đó thì nên vì người nào? Sư đáp là chỉ vì thời nay, tức là sao? Chỉ vì thời nay thôi, tức là đại ý của tổ Phật đó là không có vì ai khác, mà tức là chỉ cho vì cái người đang có mặt đây thôi, là.Đó là muốn chỉ là vì cái người mà đang có mặt đây, ngay đây, chứ không đâu khác hết. Nhưng mà vị tăng hỏi, nhưng mà ngay đây, nhưng mà ngặt vì chẳng được thì sao đây? Nghĩa là ngay đây mà không được thì sao? Thì sư bảo lỗi của ai? Tức là ai mà ngăn không cho mình được? Thì ông tăng hỏi, chứ vậy thế nào mà tiếp nhận? Sư bảo là hiện nay không người tiếp nhận được.Tức là cái chỗ mà đại ý của tổ Phật đây đó, không là chỗ đó là không người tiếp nhận được, tức là không phải là cái để được, không phải là có chỗ được, không có người nhận thì tất nhiên là có người trao, mà có người nhận có người trao á thì đó là không phải là đại ý của tổ Phật rồi, cho nên là không người tiếp nhận được. Như vậy thì sao? Cho nên ông tăng hỏi về thế ấy, tức là không nương tựa rồi, tức là về là không có chỗ gì nương tựa, thì sư bảo lại chẳng thể không bỏ lão tăng.Tức là sao? Nghĩa là ông tăng hỏi, tức là không nương tựa, tức là muốn có chỗ nương tựa, không? Nhưng mà sư bảo là ngay lão tăng đó, ta cũng phải là bỏ luôn nữa, tức phải vượt qua luôn nữa. Tức là ở đây là ngài muốn nhấn mạnh là phải tự mình sống dậy chứ không thể nương tựa bên ngoài. Đó là căn bản. Bởi vì đó là cái chỗ tổ Phật mà, cho nên đây là không thể là chẳng thể là không bỏ qua lão tăng.Tức là bởi vì trong ấy đó, trong cái chỗ đó là không có hai kẻ. Nếu mà có còn thấy có nghĩa là có ngài, tức là còn có thầy, rồi có trò, tức là có chỗ trao, có chỗ nhận, tức là còn có hai. Đây là phải tự mình vươn lên, là coi như là quên cái chỗ đối tượng. Cho nên trong nhà thiền mới gọi là từ cửa vào thì chẳng phải là của báo trong nhà. Mình phải vượt qua luôn, tức là như là ngài Hoàng Bá ngài nói đó, nghĩa là cái thấy bằng thầy thì còn kém thầy nửa đức, nhưng mà cái thấy vượt hơn thầy đó thì mới cam truyền trao. Nhưng mà có người đó, hiểu lầm cái câu này như vậy, tất nhiên là ở đây là giống như là hơi ngã mạng hay sao, trò phải có cái thấy hơn thầy, tức là phải hơn thầy, trò phải hơn thầy, nhưng mà không hiểu được cái ý của các ngài trong đây, nó có thấy mà vượt hơn thầy đó mới cam truyền trao, mà tức là sao? Là phải thấy được cái điểm này, tức là cần phải có một cái thấy nó vượt qua ông thầy, chứ không phải hơn đây là không phải là hơn thua, mà đây là phải vượt qua ông thầy mà mình tự sống dậy, tức gọi là nhảy qua ông thầy đó để mình tự sống dậy nơi chính mình, chứ còn không có lệ thuộc vào cái ông thầy.Tức là còn lệ thuộc vào ông thầy, tức là mình chưa có thể tự sống dậy được. Cho nên là cái thấy vượt qua thầy là như vậy, chứ không phải là hơn thầy. Thì như vậy ở đây là muốn là mình phải tự sống dậy đó, mà quên cái chỗ nương tựa bên ngoài, thì đó mới là cái thật, đó mới gọi là đại ý của tổ Phật được. Cho nên đó là cái đặc biệt ở trong nhà thiền. Cho nên là có một lần ngày Năm Viện Huệ Ngung, ngày hỏi ngày Phong Việt, vậy chứ ở phương Nam đó, thì một gậy là thương lượng thế nào?Thì ngài Phong Việt ngày xưa là thương lượng rất là kỳ đặc. Thì ngài Nam Viện ngài mới hỏi, ngài Phong Việt ngài mới hỏi lại ngài Nam Viện, Còn hòa thượng ở đây á, thì một gậy thương lượng thế nào? Thì ngài Nam Viện nói, ngài liền cầm cái gậy, ngài đưa lên, ngài bảo, dưới gậy vô sanh nhẫn, gặp cơ chẳng thấy thầy. Tức là dưới cái gậy vô sanh nhẫn, gặp cơ chẳng thấy thầy. Thì ngay đó ngài Phùng Việt liền triệt ngộ. Đó, thì đó là chỗ là phải nhảy qua ông thầy. Dưới gậy vô sanh nhẫn tức là sao? Tức là ngay cái gậy đó mà bật niệm đó. Gậy vô sanh nhẫn tức là bật niệm, không có sanh niệm đó. Thì ngay cái gậy đó mà bật niệm, thì gặp cơ tức là trúng được người, trúng được cái người, tức là tự mình sống dậy. Cho nên gọi là gặp cơ chẳng thấy thầy, nghĩa là mình trúng được cái người đó, mình cảm nhận được điều đó, thì tự mình sống dậy, nghĩa là quên ông thầy, gọi là chẳng thấy thầy đó. Đó, thì đó cũng như đây, gọi là chẳng thể không bỏ qua lão tăng, nó phải thấy được cái điều đó. Cho nên là trong nhà đạo nó khác với ngoài đời, không? Ngoài đời á thì dạy gì chuyện gì rồi cũng lâu lâu dấu nghề một chút, sợ nghĩa là chuyện hết thì nó phản lại thầy. Còn ở trong này thì không có cái kiểu đó. Bây giờ truyền hết nói hết nhưng mà cũng không có thể hết được, không có sợ phản, cũng không có sợ mà gọi là hết nghề. Nghĩa là dù cho mình nói cách mấy nữa cũng đâu có thể nói đến được cái chỗ đó, không nói dù mà nói hết cách mấy cũng không nói đến được chỗ đó, cho nên đâu có sợ mà hết nghề, khỏi cần giấu. Còn ngoài đời thì sợ giấu nghề, sợ nghĩa là nói hết, còn ở đây thì không có cái kiểu đó. Cho nên hiểu được trong đạo nó khác ở trong đời, đặc biệt như vậy. Đó là một đoạn kế. Là ông Tăng hỏi, người xong việc thì thế nào? Sư đáp, là chính là đại tu hành. Thì ông Tăng thưa, chưa biết hòa thượng có tu hành hay không. Thì sư bảo là mặc áo ăn cơm. Ông Tăng thưa, mặc áo ăn cơm là việc tầm thường, chưa biết có tu hành hay không. Sư bảo, ông hãy nói, ta mỗi ngày làm gì? Ở đây là ông Tăng hỏi là cái người xong việc đó, không? Xong việc là thế nào? Sư đáp chính là người đại tu hành, xong việc đó chính là đại tu hành chứ gì hết. Thì cái đó, nhưng mà rồi ông Tăng còn hỏi thêm, nhưng mà chưa biết hòa thượng có tu hành hay không? Đại tu hành như vậy thì hòa thượng có tu hành hay không? Hỏi như vậy thì sao? Cho nên đây là những cái chỗ mà mình phải chú ý. Câu hỏi này mà gặp hỏi ngày lập tế thì sao? Cho nên mình thấy hỏi là hỏi, nhưng mà khi mà thấy cái câu hỏi ra là biết là trong đó là có hớ rồi. Bởi vì hỏi là hòa thượng có tu hành hay không, thì hỏi vậy tức là sao rồi? Cái chuyện mà ngài có tu hành hay không tu hành đó có dính gì với mình? Là mà hỏi cái chuyện của người ta đó. Cho nên gặp nếu gặp ngày lập tế là tất bị ăn gậy rồi. Sư đáp là mặc áo ăn cơm. Hỏi có tu hành hay không thì đáp, ngài đáp mặc áo ăn cơm thôi. Đó là chuyện, đó chuyện của ngài, không mặc áo ăn cơm đó là chuyện bình thường. Mặc áo ăn cơm mà vẫn sáng ngời chưa từng mê đó thì đó là gì? Nhưng mà ông Tăng này còn chưa chịu nữa, ông còn hỏi thêm, mặc áo ăn cơm là cái việc tầm thường, không chưa biết có tu hành hay không đó, còn muốn là có cái gì nữa, không? Cho nên chính cái chỗ đó là cái chỗ mà của cái tâm nghĩa là thông thường. Do đó mà sư bảo là ông hãy nói ta mỗi ngày làm gì. Ông hãy nói ta mỗi ngày làm gì. Chính cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt đó. Làm sao mình biết là mỗi ngày đó ngài làm gì? Cho nên ông hỏi ta có tu hành hay không, thì giờ ta mỗi ngày làm gì đó, ông hãy nói coi. Cho nên đó, nghĩa là ngài mỗi ngày ngài làm gì? Nghĩa là có hay không, ngài có làm gì hay không có làm gì, thì đó cái chuyện là có không đó là tự ngài biết thôi. Ngài làm gì thì ngài biết thôi, không? Còn mình cái chuyện ngoài làm sao biết được, không? Cho nên chính ngay cái chỗ sống hàng ngày đó, thì ngay chỗ đó mà tùy thời mà vô sự á, thì đó là cái chỗ tu hành thôi, gì khác hết. Ngay chỗ ăn cơm mặc áo đó, tùy thời như vậy mà vô sự, thì đó là cái sức sống của thiền. Còn mình muốn tìm cái gì khác nữa thì tức đó là sanh tâm rồi. Ngoài cái này tức là muốn có gì khác nữa tức là sanh tâm rồi. Muốn khác thường, muốn có gì khác thường, muốn khác thường đó là tức là tầm thường rồi. Còn trong khi này ngay cái tầm thường đó mà mình vẫn sáng ngời á, thì đó mới là cái phi thường. Cho nên đó cái đặc biệt mà cái người mà tu thiền á, thì dễ lại mắc kẹt. Nghĩa là khi mà có hiểu được chút thiền rồi á, thì muốn làm cho cái gì nó khác thường để cho người ta mới chú ý tới mình. Nghĩa là phải làm có gì đó khác thường, có những cử chỉ khác thường, có những cái hành động, cái lời nói khác thường để cho người ta biết là mình là cái người hiểu thiền. Người hiểu thiền, người nghĩa là đạt thiền. Nhưng mà không ngờ chính mình làm cái đó là mình rất tầm thường. Làm cái đó là biểu lộ cái ngã. Tôi muốn cho người ta mà biết tới mình. Đó là cái ngã. Cho nên đó là cái không phải. Cho nên chính chỗ này mà ông Bàn Quẩn đó, ông khi mà ông ngộ đạo rồi, ông cũng có bài thơ mà hai câu đầu nói là hằng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo hợp đó. Cái hằng ngày không có việc gì khác hết, chỉ mình ngay đó khéo hợp là thôi, đủ rồi. Ngay chỗ ăn cơm mặc áo đó bình thường vậy thôi. Nghĩa là người đạt đạo đó thì cũng như mình vậy thôi. Người thường thì cũng ăn cơm mặc áo, người đạt đạo thì cũng ăn cơm mặc áo như bao nhiêu người khác hết, thấy không? Nhưng mà mọi người đó đâu có biết được các ngài ăn cơm mặc áo, nhưng mà các ngài làm gì trong đó, thấy không? Cũng ăn cơm mặc áo như mình, nhưng mà cái chỗ sống của ngài đó thì người ngoài làm sao biết được. Cho nên đây ngài nhấn mạnh lại, ông hãy nói ta mỗi ngày làm gì. Đó là cái chỗ sống của mỗi người, mình tự trong đó là mình biết được, chứ người ngoài mà gọi là suy nghĩ thì không thể biết. Thấy các ngài cũng ăn cơm, cũng mặc áo như mình, thì mình tưởng đâu các ngài là cũng phàm phu như mình. Nhưng mà không ngờ trong cái ăn cơm mặc áo bình thường đó, nhưng mà các ngài vẫn sáng ngời trong đó. Còn mình cũng ăn cơm mặc áo đó mà mê mờ tối tăm. Ăn cơm mặc áo mà mắc kẹt trong cái ngã, tối tăm mê mờ, cho nên khác ra chỗ đó.